Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo, theo từ tịnh làm lành cùng pháp giới, chúng sanh cầu Phật từ giả hồ, tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bên xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tạng.
Phật Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp, Ba Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Mà Kiên Văn Đăng Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghiệp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của tất cả chúng con, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Hôm nay nhân duyên đầy đủ, ân sư được quý liên hữu cung thỉnh ra Đà Nẵng này để mà hướng dẫn một thời công phu tu tập, cũng như là khai thị những tinh hoa trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Và giờ đây, trước khi vào buổi giảng chiều hôm nay, có đại diện quý Phật tử ở tại thành phố Đà Nẵng này lên dâng những bó hoa tươi thắm để cúng dường ân sư. Xin kính mời chú Vũ và cô Sương đại diện cho quý Phật tử tại đạo tràng ở Đà Nẵng lên để mà cúng dường những đóa hoa cho sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời cô Diệu Hiền đại diện cho các thành viên trong công ty lên cài hoa hồng cho sư phụ cũng như là chư tôn đức. Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ, chúng ta cho một tràng pháo tay nha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư Đại Từ Đại Bi khai thị cho tất cả chúng con những tinh hoa trong văn sao cũng như những lời dạy của cổ thánh tiên hiền để giúp chúng con hiểu rõ luân lý, đạo đức và nhân quả ngay trong đời này. Bỏ tất cả những điều ác, làm tất cả những điều thiện, chí thành niệm Phật để được vãng sanh về thế giới cực lạc. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần. Chúng tôi hôm nay xuất hiện có mặt ở đây, chắc là quý Phật tử ở Đà Nẵng cũng như là ở Hà Nội rất là bất ngờ, đúng không? Dạ, vì Đạo Phật. Thưa quý vị, cũng đã từ lâu, 4 năm nay chúng tôi hầu như không có đi ra bên ngoài. Hôm nay có một cái duyên đặc biệt ở tại nơi cái công ty trách nhiệm hữu hạn tại nơi này thì phát Bồ Đề Tâm để cúng chay đàn chẩn tế và cúng dường trai tăng, và gia đình có vào cung thỉnh chư tăng ở chùa Quan Âm ra bên ngoài này để tham dự lễ trai tăng. Và cái đặc biệt á, chúng tôi ra để cúng dường cái bộ luận tạng kinh của Phật, gồm có kinh Luật và Luận. Bộ luận tạng này đã dịch xong mà chúng tôi ra cúng dường cho quý hòa thượng ở đây. Mới hồi hôm kia là 12 đã cúng dường trai tăng xong. Chúng tôi nghỉ lại một ngày 13, và hôm nay chiều hôm nay là chúng tôi có cái buổi hướng dẫn quý vị niệm Phật. Tặng quý vị cái máy, nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc cũng khoảng 150 người thôi, nhưng mà giờ đến gần 300 cho nên máy không có đủ. Ai không có máy thì hoan hỷ ha. Rồi cái dây đeo chú Đại Bi cũng không đủ luôn, một số sách thì có. Thôi giờ bù lại là nghe buổi nói chuyện của chúng tôi ha. Dạ vâng. Bên ngoài đó thì còn một số kinh Di Đà với Phổ Môn. Chút nữa ra về nếu ai có thích, hồi nãy mình tụng đó, thì trên bàn có sẵn, mình lấy mình mang về. Rồi còn một số sách ở bên ngoài đó, và gia đình công ty ở đây cũng đang nấu cơm để chút xíu nữa sẽ gửi cho quý vị dùng chiều. Thưa quý vị, khi nào mà ở đâu mà chúng tôi thấy cúng dường trai tăng thì chúng tôi rất là thích. Về cuộc đời chúng tôi cúng dường Thiên Tăng ở chùa Đại Tùng Lâm và Thượng Quảng Hiển đến 3 lần. Thiên Tăng là 1.000 vị. Mà thường nói 1.000 vậy chứ là 1.400, 1.500, các vị ở chỗ khác về rất là đông. Một lần là cúng cho mẹ giác nhàn, một lần là cúng cho bố, và một lần là cúng hòa thượng làm xong một cái tháp. Nơi nào mà cúng dường trai tăng thì chúng tôi rất là thích đi đến. Tuy nhiên mấy năm nay thì cũng không có đi đâu. Khi ra ngoài này thì thấy hai vị là cư sĩ, không phải là người tu sĩ, xây một cái khu tâm linh và ngôi chùa. Trên kia có cái đền nó rất là trang nghiêm, cung kính Phật, thánh, thần. Trên cái phước báu của hai vợ chồng đặc biệt, Người mà họ tin thánh thần, họ tin Phật, họ phát tâm cúng dường chay tăng chay đàn chẳng tế, cái phước của những người này họ làm ăn giàu không mấy chốc. Chúng tôi tin tưởng điều này. Rồi cái công đức mà tụng kinh, như nãy quý vị tụng kinh A Di Đà, cái công đức mà niệm Phật á, cái công đức mà lễ Phật á, thì nó thù thắng, mắt phàm mình không thấy nhưng mà nó rất là thù thắng. Tại chùa của chúng tôi hay nói danh từ bình dân là tại nhà Quán Thế Âm, tức là tại chùa Quán Thế Âm chúng tôi làm gì ạ? Sáng tụng kinh Phổ Môn, rồi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi, rồi 9 giờ sáng cũng tụng kinh A Di Đà, rồi niệm Phật, rồi niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi, rồi chiều khoảng 2 giờ đến 4 giờ mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ á, cũng tụng kinh, rồi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi. Đây là cái pháp của Tổ Ấn Quang chỉ đó. Rồi buổi tối cũng như thế, mà mỗi buổi tối thứ bảy là chúng tôi cho niệm một đêm, 6 giờ tối đến 6 giờ sáng luôn. Thế mà gạo ăn không hết, tiền xài cũng không thiếu. Lạ ta, tin nổi không? Hết đơn giản không? Tụng kinh, niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi. Thế mà trên chùa gần 100 quý thầy, 100 quý thầy chú, thêm 300 cụ ở khu chuyên tu, 20 thầy, 70-80 cụ, gần như mỗi tháng là phải chi dùng hết 500 triệu, nửa tỷ, không thiếu. Cho nên thành ra chư tổ mới nói là thâm tính, tức là tin sâu kinh A Di Đà. Thâm tính Nam Mô Di Đà Phật là danh hiệu của Phật Di Đà. Rồi thâm tính Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Rồi thâm tính thần chú Đại Bi là gia sung mạng. Thâm tính là sao? Tin sâu mỗi ngày tụng, mỗi ngày đọc. Nếu mà rảnh là thường xuyên đọc nữa, thì cái công đức của người này nó rất là thù thắng. Tội thì tiêu từ từ, phước thì tăng lên, tuổi thọ kéo dài, thân tướng càng ngày càng đẹp, gia đình yên ổn. Tin không? Mình tin ít quá cho nên mình làm ít lắm, ít sạch à. Ngủ đến 6-7 giờ sáng, rồi tụng sơ sơ, rồi gặp khổ quá rồi niệm cũng không bao nhiêu câu, cứ khổ hoài. Nói về mà nghèo khổ là chúng tôi là số 1, quá trời nghèo luôn. Từ khi đi tu rồi sanh vô gia đình cũng nghèo, gia đình không có phước cho nên mình ra là nghèo quá. Đi tu cũng thiếu thốn. Năm 2000 lên tại nơi cái chùa Quan Âm, bây giờ là trước là tỉnh thất Quan Âm, cũng có gạo nấu đến 2007 luôn. Hôm nay không phải là chúng tôi giảng, mà chúng tôi ra đây là cúng dường cái bộ Luận Tạng kinh là chính. Chúng tôi rất là thích cúng dường kinh, máy niệm Phật, kinh, rồi tượng Phật. Khi mà mình cúng dường những cái pháp bảo đó thì mình sanh ra được trí tuệ, mình khôn ngoan. Mà khôn ngoan cả trí tuệ nhà Phật nó khác với khôn ngoan cả tri thức. Chút nữa chúng tôi nói với quý vị nghe. Nó đặc biệt. Cho nên cái nơi nào mà chúng tôi thấy cúng dường chay tăng là chúng tôi cúng kinh, cúng sách. Đợt này cũng có cúng tịnh tài. Cứ cúng dường đi. Nghe cái từ xả đắc chứ. Xả là được. Bố thí cúng dường là được. Còn mình tự xài cho bản thân mình là mất. Chúng tôi tin tưởng nếu mà quý vị hôm nay có mặt ở đây mà nghe chúng tôi nói chuyện xong thì... bản thân quý vị và gia đình có sự biến đổi đó. Chắc có biến đổi rồi mới chạy về đây, chứ không có biến đổi mà chắc biết Văn Nhàn đến đây mà chạy về chắc công bộ hơi khó à. Cũng có thay đổi gì trong này nè. Cũng có thay đổi. Giờ lắng nghe nè. Gia đình quý vị có những lúc lục đục. Có chứ. Có chứ. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Mình không học được lời dạy của Thánh Hiền. Mình không làm đúng lời Thánh Hiền, lời Phật dạy, cho nên mình làm cái kiểu phàm tục của mình, cho nên nó chướng ngại cho coi. Cha thì không có lòng từ, la con quan quát, nói không có một cái danh từ gọi rằng là thuần phong mỹ tục, gọi rằng là cái luân lý đạo đức. Rồi mẹ thì không có hòa thuận với cha, rồi cha thì không có gọi rằng là hòa thuận với mẹ. Mà cha mẹ mà không hòa thuận rồi, kình cãi với nhau, con cái nó bất an. Rồi nó học theo cái thói mà kình cãi đó, rồi nó làm gì? Đi bộ đời xì ke ma tí cho coi. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là con hư là tại mẹ, tại cha. Mà khi nó mà hư rồi đó, nó làm cho xã hội này băng loạn á. Nó làm cho xã hội này băng loạn đó, thì cái tội của quý vị lớn. Quý vị coi lại trong giáo dục gia đình văn sao của Tổ sư Ấn Quang coi. Coi lại đi. Đẻ con á, sanh con thì khó, mà dạy cho con thành thánh hiền
là không phải là dễ đâu, rất khó. Để ra thì dễ lắm, mà dạy cho nó thành thánh hiền mới là khó. Mà nếu mình không có sách thánh hiền, đó, sách thánh hiền hồi nãy chúng tôi tặng quý vị đó, nếu mình không có sách thánh hiền, mình không đọc thì làm gì mình biết mình dạy, đúng không? Cha cũng đi kiếm tiền, mẹ cũng đi kiếm tiền về để một đống. Nói cái người mà kiếm tiền để một đống, tức là trong mạng họ có, đời trước bố thí, đời này họ bố thí, cho nên họ đi kiếm mới có đó nha. Có nhiều người kiếm hoài không có, càng kiếm càng lỗ, trong mạng không có tài, không bố thí cúng dường cho nên kiếm hoài không có. Coi lại đi. Mà đôi khi họ có mà họ tự họ hưởng, cho nên thành ra không hết một đời đã đi ăn mày rồi, đã đi ăn xin rồi, đã bán giấy số rồi. Nhưng mà kiếm tiền nhiều, lắng nghe nè, lắng nghe nè, kiếm tiền nhiều chết có ban được không? Ở trong sách An Sĩ Toàn Thư có nói nè, cái bộ sách này tổ sư Ấn Quang giới thiệu, bộ sách này đặc biệt, lắng nghe nè. Tài sản tiền của vật chất, châu bò ruộng vườn nhà cửa, đô la hột sòn, dễ bị mất, rất dễ bị mất, mà chết không mang theo được. Trời, công nhận An Sĩ Toàn Thư nói sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Lẽ dĩ nhiên mình phải có tiền mới sống được, mình mới có thể trao đổi mua đồ đạc ăn uống, đúng không? Nhưng mà mình bị chấp vào đó, mình đau khổ vào đó. Cho nên khi mình bị mất á, là rất đau khổ. Mất theo năm kiểu. Mất theo năm kiểu, lắng nghe nè. Tiền của là của năm nhà. Vật chất đô la hột sòn, đất đai, vật chất đó là của năm nhà. Của năm nhà là gì? Thứ nhất là lửa cháy. Mới nghe đó, cái nhà đã cháy rụi luôn, cháy sạch sành sanh luôn, có khi là chết người trong đó luôn, là của thứ nhất là nhà thứ nhất ha. Thứ hai là bị nước cuốn trôi, có những chỗ là nước cuốn trôi đi luôn. À, thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, thứ ba là trộm cắp. Có khi nào bị trộm cắp không? Có không à? Thứ ba là trộm cắp. Thứ tư là con cái phá tan tành tài sản. Và thứ năm là làm của đó không chính đáng, cho nên bị vua quan nhà nước tịch thu, là của đó là của năm nhà, không bền vững. Ây, nghe lắng nghe cho kỹ nè nghe. Khi mà của cải vật chất mình có mà mình nghĩ nó ở hoài với mình, phải không? Không. Có những lúc mình ra đi trước nó là mình chết họ bạn mình hết, và có những lúc nó ra đi trước mình. Trong An Sĩ Toàn Thư là cái bộ sách đặc biệt tổ Ấn Quang nói. Bây giờ hôm nay chúng ta nói đến cái tiền của vật chất mà ai cũng phải kiếm, và kiếm để dư thừa, và có thể mình không biết làm phước báu á, thì nó từ từ nó sẽ ra đi. Mình không có trong mạng, mình không thể giữ được, thì nó sẽ ra đi từ từ. Lắng nghe nè. Như vậy là tiền của nó là năm nhà, là nước, là lửa, là con cái phá, là trộm cắp, là nhà nước tịch thu, gọi là của năm nhà, không bền vững, là hiện tại này có thể bị mất không biết lúc nào, không biết lúc nào, chết mang đi theo không được. Trong sách ông Chu An Sĩ ông nói là của cải vật chất là loại thấp hèn nhất, nhưng mà nó là tạm dùng trong cõi này thôi, chết không mang đi được, rất dễ mất. Rồi cái thứ hai là người ta không lấy được, không phải của năm nhà, không mất nhưng mà chết không mang đi được. Không mất là gì? Là tri thức, là học hỏi, là học vị, là tiến sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư. Cái tri thức này có ai lấy được không? Không, không ăn trộm ăn cướp nào lấy được. Nhưng mà chết có mang đi được không? Không, vừa chết tắt thở là tri thức này mất hết. Cho nên ông Chu An Sĩ mới nói là cái loại thứ hai là tri thức, là hiểu biết, là tiến sĩ, là học vị, là ngành nghề, đổ cả cuộc đời dựng vợ gả chồng nghề nghiệp cho con cái để kiếm sống trong cuộc sống này, nhưng chết không mang đi được. Nhưng nó hay hơn cái vật chất tiền của, là người ta lấy không được. Cái bằng bác sĩ đó ai lấy được không? Không được. Người đó học bác sĩ, kỹ sư không ai lấy được, đúng không? Thì ông nói là tri thức, hiểu biết không ai lấy được, nhưng chết cũng không mang theo được. Coi kỹ lại coi. Nhưng mà cuộc sống bây giờ là con cái của mình là phải học hỏi để mà có bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Thì dĩ nhiên trong cuộc sống là mình phải lo con cái mình như vậy. Nhưng mà học có tài nhưng mà nó không có đức, nó không có phước, cho nên đứa này trở thành tiểu nhân, đứa này trở thành gian ác. Để ý coi, trong sách thánh hiền họ nói hay, cực kỳ hay. Cái này là sách thánh hiền nói không, chúng tôi nói ra cho quý vị để ý đi. Có một số bác sĩ, có một số kỹ sư, cái này chúng tôi nói chung chứ không nói ai, Nhưng mà gì? Về bất hiếu cha mẹ. Vợ cũng không lo cho tới nơi, con cũng không có lo cho tới nơi. Lúc bác sĩ nghèo không nói gì, mà bác sĩ bắt đầu có tiền rồi, sanh trứng, có vợ bé, có bồ nhí. Coi, để ý coi. Phàm phu tục tử mình là như vậy đó. Đây, cho nên ông Chu An Sĩ, ông nói trong An Sĩ Toàn Thư, ông nói cái người này nếu mà có học thức, có bác sĩ, kỹ sư, có tiến sĩ, có học vị, phải có đạo đức, thì người này trở thành quân tử. Người này có tài lẫn có đức luôn. Không, còn nếu mà đứa nó có tài á, mà nó không có đức á, đứa này là gian ác, tiểu nhân. Mà nếu mà nó không có tài, nó chỉ biết đạp xích lô, nó chỉ biết gọi rằng là cày cấy, nó chỉ biết làm những việc thông thường, nhưng nó có đức, thì gia đình nó sẽ im ấm cho coi. Gặp người vợ hiền cho coi, con cái nó sanh ra sẽ trở thành hiền tài cho coi. Hay, sách thánh hiền nó quá hay. Nãy giờ phát đó, ở ngoài kia cũng còn thêm đó, mang về đọc thử coi. Rồi, lắng nghe. Cái thứ hai là không trộm cướp được, đó là tài sản của tâm linh. Tài sản tâm linh đó là cái trí thức, hiểu biết, học giỏi. Nhưng mà chết cũng không mang theo được. Chết là quên liền, qua đời sau là quên ngay. Không thể nào mà qua đời sau mà kêu rằng là vừa đẻ ra làm bác sĩ được nữa đâu. Không có đâu. Cái thứ ba lắng nghe nè. Vấn đề thứ ba đó là không bị ăn cướp, không bị tất cả nước, rồi lửa, rồi năm nhà, không phải của năm nhà, và chết mang đi theo được, đó là phước thiện. Công nhận hay. Cái lời ở trong Chu An Sĩ ông nói mà Tổ sư Ấn Quang phải khen. Chúng tôi vừa mới đọc trong Đà Lạt bay ra đây, vừa mới đọc thấy ông nói bốn cái điều. Hai cái điều nãy chúng tôi mới nói rồi. Cái điều thứ ba đó là phước đức và công đức. Phước đức là gì? Hôm nay cúng dường trai tăng, mình bỏ vô 5.000, 10.000, hoặc mình gặp người ăn xin, mình giúp đỡ cho họ, hoặc mình lấy tiền mình mua đồ, mình phóng sanh. Lắng nghe nha. Hoặc giả là cái phước đức đó là mình đi cúng chùa, đúc chuông, đúc tượng, rồi xây chùa, làm những chuyện phước thiện, hoặc mình cúng dường cho chư tăng, rồi mình làm những cái chuyện phước báu đó. Là cái phước báu này mang đi được, mà trộm cướp không được. Cho nên cái người mà đời này người ta giàu á, là đời trước và đời này họ bố thí, họ cúng dường. Để ý đi, họ bố thí cúng dường thì cái phước báu này họ mang đi được, mà họ dùng cho đời sau được. Cho nên ông Chu An Sĩ ổng mới nói là phước báu là phước thiện mang đi theo được. Lắng nghe nè, mang đi theo được mà trộm cướp không lấy được. Muốn tạo cái này không? Khi mà chúng tôi nghe đến đây rồi, hàng ngày chúng tôi nuôi các cụ già nè, rồi lo cho các cụ bệnh nè, rồi xây những cái cầu nè, rồi nuôi chư tăng nè, rồi ra qua đây trời nóng mà cũng ngồi giảng, nó chảy mồ hôi nè. Đó, đúng không? Hiểu không? Có nghĩa là mình tranh thủ để mình làm, mình kiếm cái phước đức đó. Nếu mà mình đời sau mình không vãng sanh cực lạc, thì người này phải là người sanh trong gia đình quyền quý, giàu có của cải vật chất, sanh nơi Trung Quốc, gọi là sanh phùng Trung Quốc. Họ vừa sanh ra là gia đình họ đã có của sẵn cho họ rồi, bởi vì có cái phước báu, cho nên thành ra đời sau họ đi vào gia đình có phước báu để họ hưởng. Hiểu không? Còn mình đời này mà nghèo, túng, thiếu, làm ăn không có tiền, là đời trước không biết bố thí, đời này cũng không biết bố thí luôn. Cho nên thành ra mình nghèo là như rứa. Rồi, nghe vấn đề thứ tư nè. Ông nói là nếu, ông Chu An Sĩ ông nói, nếu mình có phước báu, tiền của vật chất có, nhưng mà không có trí tuệ, cho nên mình hưởng si phước. Hưởng si phước là sao? Cái người đó không có học Phật, không có trí tuệ, không tin nhân quả, cho nên họ có tiền của, cái bắt đầu họ đi sát sanh nè. Có không? Họ đi câu cá nè, rồi họ nhậu nhẹt nè, hôn bia nè, rồi họ gái gú nè, họ làm đủ trò đủ chuyện hết trơn, gọi là hưởng phước thì tạo nghiệp xấu ác. Họ có tiền của không biết bố thí đồng bạc nào hết trơn, không biết giúp người nghèo. Họ có phước đó, nhưng mà họ hưởng gọi là hưởng si phước, hưởng trong cái sự si dại. Hưởng trong sự si dại tức là họ hưởng mà họ ăn chơi mâm này mâm nọ, họ ăn phung phí. Mà mấy người nghèo họ đói một buổi cơm mà họ cũng không cho, một đồng bạc cắt ông không cho, thì người này đang hưởng phước mà tạo nghiệp xấu ác. Thì khi họ hưởng phước, họ tạo nghiệp như vậy thì mau hết phước, cực kỳ mau hết. Hết phước thì sao? Lắng nghe nè, họ hết phước thì sao? Thân thể họ bắt đầu là bệnh tật. Cái hết phước đầu tiên là thân thể bệnh tật, làm ăn có thua lỗ từ từ. Rồi thọ mạng của họ đó nó ngắn lần lần, thay vì họ 60 tuổi chết, họ mới 40 tuổi họ chết mất à. Hết phước đó, hưởng phước cái hết phước nó vậy đó. rồi gia đình thì cứ lộn xộn, bệnh tật tràn lan đại hải trong gia đình, thì cái người này biểu hiện bắt đầu hết phước. Tuy rằng giàu có như vậy đó mà bệnh tìm không ra, bác sĩ đi các nước tìm không ra bệnh, bởi vì họ hết phước, họ hưởng quá rồi, không biết phóng sanh, ăn mặn, đi câu cá, rồi tạo những nghiệp xấu ác, uống rượu, uống bia, đủ trò đủ chuyện tạo nghiệp xấu ác. Thì ông Chu An Sĩ trong sách An Thủy Toàn Thư á, thì ông nói là kẻ hưởng phước mà tạo nghiệp xấu ác thì người này họ mạng sẽ nhanh hết, cái đầu tiên là sẽ chết sớm. Còn nếu bây giờ họ có phước, phải không, giống như gia đình ở đây, cô chủ ở đây, chút nữa chúng tôi giới thiệu quý vị, mới kêu con có tiền là con thích cúng chay đàn. Bữa quý hòa thượng mà ông tới cúng chay đàn, ông ngoài Huế ông vô cúng hay quá. Rồi con có tiền là con thích cúng chay tăng, con có thiền con thích làm cái chùa đó. Mà làm cái chùa này thấy không, cái chùa này là có hai vợ chồng làm chứ không phải quý thầy làm. Rõ làm những cái khu tâm linh chỗ này chỗ nọ, đâu phải họ có giàu có rồi họ mới làm. Họ làm từ cái lúc mà họ đang còn nghèo. Để ý coi, nhớ nghe. Như vậy họ có phước mà họ vừa hưởng mà hưởng không phải hưởng trọn vẹn mà cho người khác hưởng nữa, thì cái phước càng nhân ra càng nhiều. Hiểu không? Đó. Thì cái người mà họ có được trí tuệ đó, lắng nghe nè, họ có được cái trí tuệ để mà họ điều khiển được cái tiền bạc phước báu đó để mà họ làm phước á, thì họ phải có tu tập. Tu tập làm sao? Họ có niệm Phật. Vì khi mà cái người mà họ đã có niệm Phật, họ có niềm vui của niệm Phật rồi á, thì họ không tiếc của nữa. Để ý coi, để ý đi. Còn mình không có niềm vui của niệm Phật, mình không có cái công đức niệm Phật, thì cái tâm tham nó nổi lên, nó tiếc của, cực kỳ nó tiếc của. Kêu rít không bất bó thí một đồng một cắc nào hết trơn, bởi vì do cái tâm họ quá bỏng sẻn, bởi vì không có công phu. Cho nên Tổ Ấn Quang nói nè, cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi á, thì cái hoặc tức là tham sân si mạn nghi á, nó tiêu từ từ. Hôm bữa giờ, hồi trước giờ mình không có nghĩ là mình còn tham sân si, phải không? Mình nghĩ mình không có tham sân si, phải không? Mình nghĩ sai rồi. Mình lầm tưởng rồi. Mà tham sân si mà khi mà nó hết á, phải chứng A-la-hán, phải chứng quả A-la-hán nó mới tiêu. Bản thân chúng tôi cũng chưa có hết, nhưng mà mình làm mỏng nhẹ, mình khống chế được nó. Mình khống chế được nó là do cái gì? Mình do mình niệm Phật, niệm Quan Âm, coi sách thánh hiền, mình tu tập, thì tự nhiên cái lòng tham đó nó bị đè nén xuống, nó bị khống chế. Rồi cái lòng từ bi, thương người, thương vật, không muốn ăn thịt chúng sanh nữa, rồi muốn giúp người nghèo, cái tự nhiên nó phát triển lên, đúng không? Là bắt đầu mình sẽ làm phước được, rồi cái phước nó tới. Trên cái gốc vẫn là mình phải có tu tập. Sáng dậy 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, đừng có thức trễ lắm. Lắng nghe nè, tụng cái thời kinh Phổ Môn đó, sách vào đó. Chúng tôi y vậy à, sáng hôm nay cũng vậy à, đi đâu cũng vậy đó. À, sáng tụng cái phẩm Phổ Môn xong rồi cái bắt đầu niệm Phật, lễ Phật, hay lắm nha. Mỗi lần sáng mà mình niệm Phật, mình lễ Phật rồi, có Phật theo gia hộ cho mình, gia trì cho mình, cái ngày hôm đó mình an vui, mình làm cái gì cũng kiết lợi. Để ý đi. Còn bữa nào mà ngủ đến 5 giờ sáng dậy, nhìn cái mặt lừ đừ như con khỉ ăn ớt, nó ra cái gì hết trơn, rồi làm cái gì nó cứ trục trặc, rồi cái tâm bực bội, tức tối khởi lên, chiêu cảm toàn bộ những cái chuyện xấu xa tới không. Để ý đi, để ý đi. Lạ lắm ngăn, cái chuyện mình tu hành nó có những cái kết quả, mình nhìn mình thấy hay lắm. Đó, bây giờ bao nhiêu người này nha, cái đoàn ở Hà Nội vô tối nay hoặc ngày mai đi về trên xe không nói rồi, về ở nhà thử coi. Mà lạ lắm ngăn, khi mà ở nhà mình có tụng kinh, tự nhiên cái nhà mình ấm cúng lên. Rồi tất cả những oan gia trái chủ, những người mà xấu ác á, mà khúc mặt á, họ bỏ họ đi hết. Có nhiều người người ta không biết, người ta kêu tụng rồi quỷ ma nó tới nó phá nhà. Không phải, nói bậy, nó không phải, không đúng. Lắng nghe nè, năm 1993, 94 gì đó, chúng tôi ở một cái chùa đó. Cái chùa đó coi như quý vị biết sao, người ta bỏ không luôn, bởi vì hoang tàn, không có nước trên chùa, không ai ở được, quý thầy bỏ không ở được. Có ông thầy đó, ông về, tội nghiệp ông. Ngày ông tụng pháp hoa, ông tụng kinh này kinh nọ, xong bắt đầu mấy thầy về. Chúng tôi cũng ở cái chùa đăng thời gian luôn. Về tụng kinh một thời gian, sau có Phật tử xây một cái hồ thiệt to, bắt đường nước xuống cái hồ đó. Không biết tự nhiên ai họ tới họ thấy, mà những người đó họ làm cái phước đó rất là thù thắng. Họ biết xây cái hồ thiệt to, họ bắt nước từ trên núi xuống, bởi vì trên đó khoan nước, khoan giếng không có nước. Họ kéo xuống đó có cái hồ nước, bắt đầu mấy thầy tụng kinh, từ từ cái chùa bắt đầu ấm cúng lên. Mà cái vùng trong đó là toàn bộ cái tự tử, tự giận chết, uống thuốc sầu không. Mà mấy thầy mà vô cái chùa đó bắt đầu những tháng đầu tiên á, mà mấy thầy mà sáng không tụng kinh á, hương linh kéo quăng xuống giường hết trơn. Vậy mà tụng kinh từ từ thời gian cái bắt đầu cái là các vị ác quỷ á, họ chuyển thành tốt hết, hoặc giả là họ đi nơi khác, rồi cái nơi đó cái bắt đầu nó phồn thịnh lên, cái chùa cái bắt đầu hưng thịnh lên. Từ nơi tụng kinh niệm Phật, để ý đây, cái chùa á, tụng kinh niệm Phật, rồi những người mà giết heo ở gần chùa á, họ nghe tiếng kinh kệ họ cũng thay đổi nghề luôn. Cho nên thành ra cái bộ kinh A Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Kim Cang, cái kinh của Phật có cái sức để chuyển nghiệp. Nó chuyển không những cái nghiệp của mình mà nó chuyển gia đình của mình, rồi nó chuyển thêm những vị oan gia trái chủ trong gia đình mình á, nó chuyển hết. Để ý đi. Cho nên thành ra chùa chúng ta làm sao? Cứ tụng kinh niệm Phật thôi. Vậy mà chủ nhật Phật tử về cúng tháng 500 triệu xài không hết. Lý do gì? Thâm tính A Di Đà Phật, thâm tính về Phật á, là không thiếu thốn. Không thiếu thốn mà không bao giờ chúng tôi xin ai. Thực sự ai cũng không cúng thôi à. Bây giờ mình biết trong mạng mình không có, mình đi xin mình kêu gọi cũng không có. Người hiểu đạo lý nhân quả này rồi họ sống an vui. Còn trong mạng không có là đi xin gì đi nữa rồi cũng không có. Người ta cho một lần là thôi người ta cũng bye bye mình luôn. Mà hèn lắm. Mấy người mà họ không nương vào cái sức của họ làm việc, họ không tin vào nhân quả, họ cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, kêu đồ kia, cái người này họ làm cùng tử. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là viên ngọc quý, là kho tàng phước báu, là công đức mà cổ Đức Phật A Di Đà dồn chứa trong đó. Cứ niệm đi, niệm lâu ngày chạy tháng, coi thử coi cái tâm mình nó mở ra làm sao, cái phước báu nó tới làm sao, coi thử đi. Vậy mà không chịu làm, cứ đi xin đồ này xin đồ nọ. Tổ Ấn Quang nói cái người mà đi xin kêu gọi, người này họ hèn tệ lắm, họ cứ nghèo mãi, làm kẻ cùng tử mãi. Còn cái người mà họ biết ăn nhín nhịn thèm để họ làm phước báu, họ tu tập, họ bố thí, họ phóng sanh, họ cúng dường, không bao lâu đâu, không bao lâu đâu, 3 năm đến 10 năm là bắt đầu là của cải, vật chất họ bắt đầu tới rồi. Không thực sự, để ý đi. Cho nên thành ra là thường chúng tôi nói chuyện nó không có cái gì cao xa, chỉ thực tế. Thực tế đó là mình biết bố thí, mình cúng dường, mình tin nhân quả, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Dẫu cho mình nghèo, nghèo đi nha, nghèo, nhưng mà cuối cùng sao? Gia đình mình được an vui do có tu tập. Vừa rồi đây cái lá thư đất lẽ là Vu Lan, vừa rồi trong đó chúng tôi kêu thầy Nhật Minh đọc mà cuối cùng là quên đọc. Cái cô này cô nghèo mà gia đình rắc rối lộn xộn, cô buồn phiền, bắt đầu cô nghe đĩa chúng tôi. Cô nghe đĩa xong bắt đầu bà sửa lại, bà ăn, từ ăn bằng bà chuyển sang ăn chay. Ăn chay kỳ quá, ăn chay trường. Mà ông chồng uống rượu về, ông chửi, ông la, ông làm lộn xộn gia đình. Con cái thì nó coi như là nó ngổ nghịch. Bây giờ nói không được nữa. Chẳng lẽ lý gì? Thôi bắt đầu tu. Bắt đầu bà ăn chay. Ăn chay ông không cho ăn, ông chửi. Rén lén lén ăn chay tụng kinh niệm Phật, tội nghiệp lắm. 3 năm nha quý vị, kiên trì 3 năm. Bắt đầu gia đình thay đổi, ông không có đi uống rượu nữa, bắt đầu ông ăn chay, ông đi thu hồ, ông làm thợ hồ á, ông kiếm tiền về, cái gia đình từ từ ổn định lại. Cái đó đáng lẽ ngày Vu Lan vừa rồi đây mùng 10 á, tháng 7 này cô linh quy y nè, và cô chuẩn bị không kịp, cô kêu để cô sẽ quy y, nghe đĩa thôi mà họ thực hành, cho nên gia đình họ yên ổn, nhớ đó. Cho nên cái sự tu tập nó có những cái sự mầu nhiệm, nó có sự kết quả như vậy, cho nên đạo Phật mình mới tồn tại đến ngày hôm nay chứ. Nếu mà đạo Phật của mình không chỉ cho người ta tu tập an vui được thì nó đã hủy diệt rồi. Nó có cái hay trong đó đó, nó có cái hay trong đó. Không, quý vị thấy nha nha. Một ngày hôm nay vậy thôi, hai vợ chồng chủ nhà lấy không biết bao nhiêu công đức bỏ vô két. Mà cái két này là không ăn trộm nào, ăn cướp nào lấy được hết trơn. Công đức mà, lo cho người niệm Phật, lo cho người tụng kinh, có một cái mái che ở đây cho người ta về tu tập, thì gọi là công đức. Đây là một cái loại công đức. Mà cái công đức này trộm cướp lấy không được, mình chết mang theo được. Thế gì bữa nay cổ không dám phát tâm, rồi cổ sợ tốn kém, rồi chút nữa nấu cơm nó cũng tốn kém, rồi họ vô ngồi đây họ không thích, họ chỉ cắt cái chùa họ để chơi vậy thôi à, không muốn người ta tới tu tập. Thì cái phước này không có bằng. Không có bằng là họ khởi niệm lên để họ cho người khác tu tập. Mà không hiểu làm sao khi chúng tôi ra đây là cúng dường bộ Luận Tạng, là hôm qua chúng tôi về rồi, tự nhiên cổ nói sư phụ à, con muốn sư phụ ở lại ngày nữa, mà con biết chúng tôi không có đi giảng cho nên cũng không dám mời giảng nữa. Cái mời thỉnh sư phụ lại ở lại một ngày 14 nữa đi, chứ ngày 13 đang chẳng tế, rồi gia đình chúng con muốn thăm sư phụ một chút. Cô chỉ mời vậy thôi. Chúng tôi nói ở lại một ngày không làm gì thì nó cũng buồn quá, thôi để chiều 14 đó mình tổ chức người ta tu đi. Hai vợ chồng quan hệ liền. Ồ, ngộ ha. Và chúng tôi mới sắp xếp chương trình kéo bao nhiêu người người về đây là cũng là phải nhờ cô Sương, nhờ một số Phật tử kéo về ở đây. Bây giờ mới ngồi nóng, trời ơi nó nóng gì mà nóng. Ở coi Đà Nẵng hôm nay mà mát mát như vậy mà chúng tôi coi như mồ hôi làm mấy lít rồi đó. Ở trong Đà Lạt nó đâu nóng như vậy đâu. Nhưng mà mình nóng một chút là nó hết đúng không? Mình khổ, mình cực chút nó hết đúng không? Mình mệt chút là nó hết đúng không? Nhưng mà công đức nó còn đó đúng không? Hồi nãy vô quý vị đã ngồi nóng không? Nghe pháp cũng có công đức đúng không? Tụng kinh cũng có công đức đúng không? Niệm Phật cũng có công đức. Công đức này có hết không? Có mất không? Không. Mệt chút nữa hết phải không? Đấy, nó hay là hay chỗ này nè. Nói vậy để ngồi khỏi đi về chứ sợ chạy về hết trơn. Nóng quá. Không. Rồi. Giờ lắng nghe nè, giờ lắng nghe nè. Nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược gì cũng không bằng niệm Phật đâu. Về niệm Phật giùm đi, coi thử nó làm sao. Giờ niệm Phật làm sao? Đó. Cái máy đây, ai chưa có thì ở trong cuốn sách nó có cái điện thoại 0909747474 đó, nhắn tin thôi. Thầy Nhuận Minh giữ cái số đó. Thầy ơi, con hôm bữa con tới cái chùa, tới cái chỗ cái khu tâm linh Đà Sơn, con chưa có máy. Giờ thầy nhắn cho con xin thầy cái máy hoặc cái bạn bè gì đó, bởi là chúng tôi sẽ gửi bưu điện thẳng trực tiếp ra tới nhà quý vị, hoặc sách kinh gì đó. Ở trong cuốn sách này nó có địa chỉ, có điện thoại hết. Chúng tôi sẽ gửi ra tận nơi, tặng quý vị miễn phí, được chưa? Rồi. Xong rồi mình lấy cái máy này mình mở ra như hồi nãy nhớ không? Cứ niệm Phật trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật một câu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, mình ngồi 15-20 phút gì đó. Chúng tôi hồi sáng tu là vậy đó, khỏe lắm. Rồi ngồi chập mỗi chân được không? Đi vòng vòng trong mấy câu Nam Mô Di Đà Phật. Sáng ở trong cái nhà nghỉ đó đó, mở ra niệm Phật, trời thích lắm ấy. Nhất là 3-4 giờ mình dậy mình tu là nó thanh tịnh, nó an vui. Trong người mình nó mát mẻ, nó dễ chịu. Ngày hôm đó nó không có câu có nhăn nhó. Ai chọc cái gì, ai nói mình bực tức cái gì, tự nhiên mình cũng nhịn được. Mà bữa đó không tu dúng bà chằn cho coi. Cái chuyện nó không đáng gì hết, vậy mà cũng làm cho nó lớn chuyện lên. Là do mình không có tu á, hiểu không? À, vậy mà mình có niệm Phật là tự nhiên người mình nó mát mẻ. Rồi người mình nó an vui. Cứ trong máy niệm câu mình niệm câu, chập cái bắt đầu trong máy á, lại niệm một câu cái mình lại như nãy nhớ không? Đó, lại nửa tiếng, một tiếng hết cấp kỳ. Niệm thêm Quan Âm Bồ Tát. Rồi tụng thần chú Đại Bi 25 biến đó, tổ Ấn Quang đó. Là mỗi buổi tối là 25 biến Đại Bi. Có khi là 50 biến, mà thường là tối là 50 biến. Tỏ ra nó ngang hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát mà không dám bỏ Đại Bi. Thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ đặc biệt, để ý đi, về tụng đi. Mà nếu mà mình đọc bằng miệng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi là nó sẽ bị tổn khí, nó mệt. Trong này có cái máy chúng tôi thâu. Chúng tôi tụng liên tục không gián đoạn. Mà quý vị mệt là quý vị nghỉ một chút rồi bắt đầu quý vị hít thở niệm tiếp. Cứ sáng 25 biến, chiều 25 biến, công phu không bao giờ thối chuyện, để ý đi. Mấy năm nay là chúng tôi tập rồi, mà thần chú Đại Bi là di diệu, bệnh gì cũng hết. Đây, thầy Thiện ngồi đây, lớn vậy mà bị cháy rạ, ngộ, cháy rạ đầy hết cung minh luôn. Nửa tháng không ai dám gần thầy, nó ngứa suốt đêm ngủ không được, chúng tôi gọi là địa ngục kim châm. Thầy đau khổ cực kỳ mà niệm Phật lại không vô, nhớ nghe. Cái sức công phu mình niệm Phật yếu, cái lúc mà mình bệnh hoạn niệm không vô, để ý đi, niệm không vô. Cái đau nó chế ngự hoàn toàn. Cái Giác Nhàn mới nói là tổ Ấn Quang người nói thần chú Đại Bi linh nghiệm lắm, thầy tụng thử đi. Thầy tụng thử đi. Cái ông nghe hết đường rồi, coi như hết đường binh rồi, hết đường nào chạy rồi, niệm Phật cũng không nổi luôn. Suốt đêm niệm, coi như là đau nửa tháng trời, giống như địa ngục vậy mà. Thì cuối cùng cái là thầy bắt đầu thầy phát tâm, thầy tụng thôi chết thì chết, tụng 200 biến một ngày, mệt. Tụng nhiều quá nó mệt đi không nổi luôn. Cái thầy kêu thôi chia ra đi, sáng 54, chiều 54, 108. Hơn một năm nay thầy không dám bỏ chú Đại Bi. Đó, thầy ngồi đó. Trong một tuần khô rang hết liền. Công nhận thần chú Đại Bi nó linh diệu. Hồi xưa mà thầy theo Hòa Thượng Tịnh Không là ngài là bậc coi như thượng căn, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, thì thầy không bao giờ tụng thần chú Đại Bi. Mà khi gặp Tổ Ấn Quang người nói thần chú Đại Bi, người dẫn nhiều câu chuyện là thầy phải tin liền. Không còn con đường nào mà không tin nữa hết. Thì cuối cùng là tinh thần chú Đại Bi, tụng thần chú Đại Bi nó giải nghiệp cấp kỳ nhanh, vẫn đem công đức thần chú Đại Bi đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong này ai tụng Đại Bi mỗi ngày giơ tay lên coi.
Đó thấy chưa, le que mấy mạng đó thấy không? Ít quá. Thử đi, nó không có chướng ngại gì niệm Phật đâu. Chắc chắn nó không có chướng ngại mà. Mỗi buổi sáng thầy là 25 biến, tối là 25 biến, không dám bỏ. Bỏ 25 biến, bỏ 50 biến một cái là qua ngày mai bắt đầu tu y ạch liền, giải đãi luôn. Nghiệp bắt đầu nó chế ngự mình liền, vô không nổi. Để ý đi, để ý đi. Cho nên thành ra cái người mà họ công phu tốt rồi đó, mà họ có phước báu nữa đó ngang, là họ xuống, họ sung sướng không gì bằng. Họ có phước báu là họ có tiền của, họ muốn làm phước cũng được, họ giúp người nghèo cũng được, họ hốp giúp cho gia đình cũng được, rồi họ làm cái gì cũng được. Có tiền mà làm gì không được, đúng không? Mà nếu mà không có tu là họ làm ác cho coi. Họ làm ác, mở lò sắt xanh, rồi bắt đầu mở quán karaoke, bia ôm, rồi mở cái gì đó, câu cá giải trí, toàn là tạo nghiệp xấu ác. Có tiền tạo nghiệp xấu ác. Để ý coi, để ý coi. Trời, hôm qua chúng tôi đi dọc 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 cái bờ biển đó, toàn là hải sản tươi không. Họ nghĩ ăn là bình thường đúng không? Nhưng mà chắc không nói ai, không không nói tên tên cái quán nào, chắc họ không muốn chặn đường, không quýnh mình đâu, chắc không sao đâu ha. Để ý đi. Cái người mà có tâm ác rồi, họ có tiền, bắt đầu là họ mở những cái chỗ mà họ để họ làm ác cho coi. Gia đình lụng bại hết cho coi. Không phải chúng tôi chì ẻo hoặc là nói xấu họ đâu. Cái nhân quả cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả mà xấu ác là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà họ có phước báu rồi á nghe, họ có tu tập á, lắng nghe nè. Khi có phước báu mà có tu tập rồi, cái bắt đầu họ chiêu cảm cái nghề tốt cho coi. À, buôn bán vải nè, rồi họ buôn bán đất nè, rồi họ làm nhà máy xây đá nè, làm cái gì đó không có đụng đến sắc sanh, không có đụng đến cái chuyện tà dâm. Có cái cô đó tự nhiên có tiền khiến lên nên làm cái chỗ bia ôm, cuối cùng kêu mấy cô trẻ trẻ vô làm gái, cuối cùng nó bắt nó nhốt mất tiêu. Đó, cái tâm không có tu tập, có tiền cho nên nó khiến ra cái nghề đó đó. Khi gặp chúng tôi khóc bù lu bù loa, ra trại xong rồi bắt đầu ra trại giam xong bắt đầu lên khóc. Hỏi giờ đang làm cái gì? Kêu giờ không có bia ôm gì nữa mà karaoke thôi, karaoke cũng chết. Thôi đừng có mở gì nữa, thôi giờ lo tu tập rồi đi bán mấy quán tạp hóa đi. Mấy người họ đã lún vô cái chuyện ác rồi, họ kêu họ làm việc thiện cực kỳ khó, bởi vì không có tu, không có tu mà kêu họ làm việc thiện khó. Cái điều này chúng tôi nói chung chung thôi, chứ không có nói chạm đến cái tên tuổi của ai, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không mắc lỗi gì. Nhưng mà hôm nay quý vị có mặt ở đây đó, mình coi lại coi, cái người mà không có tu tập, tức là không biết niệm Phật nè, không biết tụng kinh nè, không biết trì chú nè, không biết niệm Quan Âm nè, không biết lễ Phật nè, có tiền tạo nghiệp xấu ác như tinh bắn, nhanh cực kỳ. Mà khi mà họ có tu tập rồi, tự nhiên họ có tiền, cái họ khiến họ làm những cái việc thiện, cái nghề họ cũng thiện cho coi, để ý coi. Cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình rồi thôi, cái phước báu ngày quá lớn, cho nên thành ra nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật, con ông vua đúng không, con vua Tịnh Phạn phải không? Thế mà bỏ hết, bỏ hết, biết là của cải chết mang theo không được, cũng sẽ bị mất cho coi. Cuối cùng ngài đi tu, đúng không? Ngài đi tu. Cái tài sản của ngài là gì? Là trí tuệ, là từ bi, là hỷ xả, là vô ngã, là vị tha. Đó, cái tài sản của ngài đó. Mà nhờ có cái trí tuệ cho nên thành ra ngài nói pháp ra, mà cái giáo pháp từ gần 3.000 năm nay bây giờ vẫn còn, đúng không? Nó còn đến 9.000 năm sau nữa, kinh khủng không? Rồi cái lòng từ bi của ngài mà khắp thế giới nhân loại đều kính ngưỡng ngài, trí tuệ từ bi của ngài, phước báu của ngài, công đức của ngài. Đó là những cái tài sản ở trong thể tánh của mình đó. Còn vật chất thực ra cõi dục giới này mình xài, cho lên cõi sắc giới là không có xài rồi. Bởi vì họ tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, tưởng nhà là có nhà, thì họ xài vật chất để làm gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất thì lấy tiền để làm gì? Vàng họ lót đường để cho mình đi thì vàng để tranh giành làm gì? Bước lên Cực Lạc, bước lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới là tiền bạc là vứt đi, không xài, không xài. Mà cái người mà đắm đuối về cái tiền bạc của cải vật chất ở đây á, thì họ cứ ở dục giới này hoài, sanh làm người, làm người, làm người hoài, chứ không lên trời sắc giới hoặc vô sắc giới, không lên cõi trời được. Cái tâm của họ nó nặng nề quá đi, nó chấp nhất quá, cho nên họ cứ làm người, làm người. Và làm người khoảng hai đời là họ giỏi, cho Ấn Tổ nó đời thứ ba là họ phải làm súc sanh rồi. Đời thứ ba là họ làm súc sanh rồi, không làm người nổi, bởi vì họ bị đắm chìm trong đó nặng quá. Cho nên cái phước họ tổn, cho nên thành ra là họ phải làm loài súc sanh rồi, họ vô địa ngục rồi. Hiểu không? Cho nên hôm nay quý vị về đây tụng kinh với quý thầy, niệm Phật, gia đình hương linh của quý vị ở dưới địa ngục á, nghe tiếng niệm Phật quý vị họ siêu thoát. Cái mùa này là cái mùa cứu đảo quyền, là mũi trói như người treo ngược mà. Vô lao bồn tức là cứu đã quyền, là mở trói những người treo ngựa. Mà quý vị về đây tụng câu giải Phật hiệu, tụng thời kinh Di Đà bảy biến đại bi không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tưởng chừng đơn giản vậy không? Phật cùng Phật khen ngợi đó. Kinh A Di Đà là kinh nhất thiết chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên Tổ Ấn Quang khi mà ngài gặp được bộ kinh A Di Đà, bắt đầu ngài tung vô đó một cái là y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện.
Ghê chưa?
Chánh báo là Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Mình chê kinh A Di Đà là kinh để dành cho cầu siêu ha, không? Kinh đó là hàng thấp kém đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bổ Tích mới là cao siêu đúng không? Không phải đâu. Tâm mình mà thanh tịnh nhập vào cảnh giới kinh A Di Đà là chánh báo là Phật A Di Đà xuất hiện.
Ghê chưa?
Y báo là cảnh giới Cực Lạc xuất hiện, là người này hả, họ thâm nhập vào cảnh giới rồi đó. Không phải dễ đâu. Mình tụng lất lất chơi chơi, tâm không thành kính, cho nên mình ra tụng qua loa chả thấy cái gì xuất hiện đúng không? Do nghiệp mình sâu dày, cho nên ra mình không có đạt được cảnh giới. Rồi mình chê kinh nó là thấp. Không thấp đâu.
À,
về tụng đi, tụng thời gian phổ môn rồi coi mình cảm được cái thần lực Bồ Tát Quan Âm như thế nào chứ. Tụng kinh Di Đà rồi mình cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô tác nguyện lực bất khả tư nghì. Tụng đi, tụng thử coi. Chứ để cái đau khổ này, nó cứ đau khổ hoài, nó dằn vặt rồi gia đình cứ lộn xộn, được cứ làm kẻ cùng tử rồi suy nghĩ sằng bậy rồi suy nghĩ gì đó, danh tị hơn thua phải trái đúng sai để làm cái gì hả? Rồi làm kẻ phàm phu chứ được cái gì đâu. Vậy mà tụng kinh một thời gian, cái tự nhiên cái tư tưởng mình đã khác, muốn lợi ích chúng sanh, thương người, người ta chửi mình cũng thương họ. Rồi từ từ nó trở thành một người siêu quần bạc tỷ cho coi, phước báu tới cho coi, một người hơn người cho coi. Làm được không? Nãy giờ nói nhiều quá không biết làm được hay không à? Nói ít vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa hết trơn á. Vậy mà Tổ Ấn Quang ngày tu ngày thành tổ á nha. Thành tổ á, thành tổ ngày tu làm sao? Chỉ tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, mỗi buổi tối trì 25 biến đại bi, hoặc 50 hoặc 75, không bỏ nha, không bỏ. Còn mình là thay đổi hoài. Buổi tối cái mời đi chơi, đi ăn ghẹ ăn cua, cái đi chơi cái quên tụng kinh trì chú cũng quên luôn, kêu thôi để ngày mai, rồi ngày mai đến Tết dân tộc cũng chưa tụng luôn. Đó, thấy chưa? Mình là cái kiểu mình là phàm phu nó vậy, cho nên làm phàm phu hoài. Thay đổi hoài. Thay đổi là cái tâm vọng tưởng nó thay đổi. Mới coi chiếc xe đó cái thích, cái vài bữa nó chán. Mới cưới vợ về cái vài bữa chán. Con người mình là con người thay đổi, con người là con người thối chuyển. Có lại đi. Mà cái người mà họ đi vào trong thể tánh họ rồi là họ cái làm cái việc gì nó cũng nhức như hết trơn. Giờ giấc rồi là ăn uống rồi sinh hoạt rồi thể dục rồi họ tu tập rồi. Cái tâm họ bắt đầu đi vô thể tánh là bắt đầu là nó từ từ nó đi vô trong đó nó không thay đổi. Họ có người không thay đổi, cái tánh mà diệu dụng của thể tánh nó là nhất như. Còn là cái vọng tâm của cái thể tánh á, cái vọng tâm nó là sống của nước á, tức là cái bóng của cái hình á, là nó vọng tâm nó thay đổi hoài. Hiểu không? Đó là con người phàm phu của mình. Còn cái người họ nhất như là họ rất gặp trường kiên định. Mà cái người muốn nhất như đó là họ phải công phu từ từ nó mới thâm nhập vào trong thể tánh của họ. Họ mới xuất hiện được cái tâm nhất như đó. Chứ không là họ cứ phiền não rồi bị cái tâm sân hận, cái tâm ái dục, cái tâm tham ăn, tham ngủ nó cứ hành họ hoài. Họ ở trong đó họ khổ đau vô cùng. Họ không có tu tập mà. Hiểu không? À, nghe vậy đủ rồi chứ nói nhiều nó mệt quá. Con nhỏ bữa nay bắt đầu sức khỏe đã xuống rồi. Vừa lễ Vu Lan trong đó xong, hơn 3.000 người trong đó họ bu kính hết trơn, họ niệm Phật một đêm. Giảng xong tổ chức cho họ xong là nó quá mệt luôn. Ra ngoài đây xong cái bữa ngồi chay tăng mà ngồi không muốn nổi, nó quá mệt. Đúng ra mà cái buổi lễ trong đó xong là phải nghỉ một tuần đến nửa tháng nó mới lại cái sức được. Bởi vì tổ chức nó hao cái tinh thần dữ lắm đó. Thì hôm nay ra đó thì cái việc mà chúng tôi gặp quý vị là thấy quý vị ở xa xôi. Cái đoàn của cô Nga, cô Phương từ Hà Nội, cô đi ra Huế xong cũng vô trong này gặp chúng tôi. Thì thực sự cái đây là một cái nhân duyên là bao nhiêu năm nó cũng nghe Pháp chúng tôi rồi. Mà hôm nay thì chúng tôi ra tổ chức cho quý vị tu là chính. Nhưng mà giờ đây đến tu không mà về, tức là mình có thực hành mà không hiểu cái đạo lý á. Có sự không mà không có lý, đôi khi về quý vị sẽ không hành trì được. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ, nhắc nhở, sách tấn cho quý vị tu tập được. Về nhà mình cố gắng mình tu tập cho cái gia đình mình nó yên vui. Lỡ mà ông chồng uống rượu, ông quậy phá vậy thôi, đừng đụng chạm, đừng có gây oán thù với ổng nữa. Lúc này giữa mình với ổng là có một cái oan gia để mà nó trả nợ với nhau, nó báo oán với nhau, thôi đừng có gây nợ nữa, cứ im lặng, làm kẻ ngu kẻ khờ, xin lỗi họ đi, thấy không? Rồi bắt đầu mình cố gắng cái mình niệm Phật, mình hồi hướng cho ổng 1 năm 2 năm 3 năm, cùng lắm ổng chết ổng cũng phải chuyển thôi, chết thôi chứ làm gì nữa không chuyển. Không, thôi nhịn đi, nhịn này. Nghe nè, nghe ăn tổ nói nè, cái câu này hay nè, đáng lẽ ngưng rồi mà nghe nè, nghe nè. Nếu mà nhìn như vậy là người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta giết mình thì mình làm sao? Nghe nè, ấn tổ nói nè, nếu là người đã Bồ Tát, họ thấy ngũ ẩn này dai không, giết họ như ngày một kiền liên á, giết họ họ vẫn an vui, tâm họ an vui để cho giết. Cái sắc thân này họ đã chứng được thể tánh thanh tịnh, nó là giả, họ chấp nhận hoan hỷ, muốn giết, muốn đánh, muốn chửi, muốn bầm chặt gì như ngày một kiền liên, hoan hỷ, họ muốn làm gì làm. Đó là họ chứng nhất như pháp tánh thanh tịnh, thân tâm nhất như, cho nên thành ra không thấy đau khổ nữa, không sợ chết nữa. Thân này giống như giả, giống như cái áo cởi ra vứt đi bằng áo khác vô, bỏ cái xác này đi lấy cái xác khác. Đó là Bồ Tát chứng nhập được thể tánh thanh tịnh, là Bồ Tát hiện thân để mà độ sanh, họ làm được. Còn phàm phu mình sao? Lắng nghe nè, phàm phu mình thì sao? Họ chửi mình, chưa giết mình, mình còn nhịn được thì mình phải nhịn. Họ đánh mình để mà giết mình thì mình tìm cách gì đó để mình phải khéo léo, để mà mình phải khống chế. Không khống chế thì mình phải làm sao để nó giữ được cái mạng mình để tiếp tục mình tu. Bởi vì mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng Bồ Tát, mà tâm mình phải như là Bồ Tát. Cái chỗ này siêu xuất, chỗ này nó sâu sắc. Bây giờ về cái ông chồng ông chửi mình phải không? Chưa đến nỗi, vẫn chịu đựng. Ông đánh mình phải không? Nhẹ nhẹ mình còn chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng. Ông đánh mạnh để mà mình chết thì mình phải chạy, hoặc mình tìm cách gì mình tránh né đi. Đó là phương tiện của phàm phu để giữ cái thân này mình tu. Nhưng tâm phải như là Bồ Tát, phải thương họ. Bởi vì mình đời trước á, là mình gây cho họ khổ, bây giờ họ phải gây lại cho mình khổ. Không khởi một tâm oán thù, tâm như Bồ Tát. Hay phải không? Hay phải không? Còn thân mình đó, thân mình á phải tùy nghi uyển chuyển. Nếu họ đánh nhẹ chưa đến nổi á thì thôi cố gắng gục đó cho họ đánh đi, mà thấy đánh mạnh qua chạy đi. Sao nó chết làm sao? Mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng quả, nó chết rồi sao mình đâu có thân nữa mình tu, đúng không? Thì tổ hồng quang nó phải khéo léo để uyển chuyển. Một là tránh né, hai là mình dùng cái cách gì đó mình xin lỗi, nhờ người ngăn chặn. Nhưng tâm không được phép oán thù. Ghê không? Sâu sắc của tổ hồng quang trả lời cho một cái ông đó. À vậy bữa nay chồng về quýnh chửi mình biết cách rồi, đúng không? Biết thì biết, cái nỗi khùng lên thì cũng chưa chắc gì tha ông đâu. Không có công phu, không có công phu, không có niệm Phật, không có tình thương, không có lòng từ bi, đúng không? Cho nên thành ra là lời qua tiếng lại, cái oan gia nữa, cái dây dưa hoài, đời sau chết làm con cháu gặp nhau tiếp. Ghê chưa? Cái nhân quả nó kinh lắm. Không à? À. Trời, 4:30 rồi ta, nhanh dữ hả? À, nãy giờ nghe một tiếng rồi đó ha. Bây giờ trong này có ai thắc mắc gì không, hỏi vậy chứ nãy giờ nói nhiều quá không biết có trúng ai không nữa. Có thắc mắc gì không? Đây có người viết câu hỏi nè, có ai viết câu hỏi đưa lên thì trả lời nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, nay có cụ bà 94 tuổi, năm ngoái có lên chùa sư phụ, bà ăn chay hơn 40 năm. Nay bà đang có mặt tại đây, xin sư phụ cho bà lên gặp sư phụ. Đâu bà đâu? 94 tuổi đâu? Biết lý do gì bà sống 94 tuổi không? Có lý do. Có lý do là ăn chay 40 năm. Hả mà? Ở trong này ai ăn chay trường nữa, giơ tay lên coi. Mấy người kia không giơ tay ăn gì? Biết rồi. Khỏi hỏi, biết rồi. Biết rồi. Ăn mặn đi, ăn mặn đi rồi sẽ thấy. Cái thịt con cá, con gà, con vịt, con heo, con thú, bất cứ con gì nó có độc tố trong đó. Nó bệnh, nó chết, người ta giết nó, có độc tố trong đó. Tổ ông Quang nói có độc tố trong đó. Ăn vô rồi thân thể mình bệnh hoạn, rồi còn trả cái nghiệp báo nữa, đó là sát sanh đó. Hiểu không? À, sẵn cái cô bà cụ 94 tuổi, sẵn mời bà chủ lên nhìn bà chủ giám đốc công ty một chút nè nha. Rồi,
Trời ơi, hai vợ chồng vô tới ở trong Đà Lạt để thỉnh chúng tôi ra đây. Cho nên thành ra thôi, đợt này ra một lần thôi, không biết khi nào ra nữa ngang. Rồi cụ lên đây, cô Sương lên trên này luôn. Mấy người ngồi nắng nắng á, chánh chánh có cô mặc áo trắng, cô xích lên đây đi cô, nó nắng á cô. Ăn chay 40 năm, 94 tuổi, cho chàng pháo tay lớn đi. Vỗ tay rồi về ăn tay, ăn chay không phải vỗ tay không đó nghe chưa. Trời, hồi nãy có 3-4 người ngồi trước mặt nè, từ ở trong đó mà lội ra đây 100 cây số. Ở trong cái gì á? Tông Giang. Trời ơi, ở đây 100 cây số. Trời ơi. Rồi. Đây, rồi lắng nghe nè. Hôm qua chúng tôi ghé vô nhà thăm bà. Lúc nào cũng cười. Bà cười, bà hoan hỷ dữ lắm. Mà đâu có biết bà ăn chay 40 năm đâu. Hôm nay nghe cô Sương nói là bây giờ mới biết ăn chay 40 năm. Bà niệm Phật rất là tốt, cho nên cái người có duyên ăn chay, có duyên tưởng Phật là sống dai vô cùng, đúng không? Rõ ràng. Đó, thấy chưa? Hôm nay là bằng chứng không? Chứ không phải là chúng tôi nói ăn chay là sống thọ, đúng không? Bằng chứng rõ ràng. Ở trong chùa có một bậc cụ nữa đó, 108 tuổi. Dễ sợ không? Người nhỏ ốm tông không? Ốm teo vậy. Ăn chay 50-60 năm nay rồi. Đầu óc tỉnh queo luôn. Đầu óc rất tỉnh táo, sáng suốt, không một chút mê lẫn. Thấy hay không? Thấy ăn chay hay không? Đó. Cho nên Tổ ông Quang nói mình lấy tiền mà mình đi phóng sanh á, nhiều lúc mình không có thời gian, mình bỏ tiền mình tiếc. Thì khuyên họ ăn chay vẫn hay hơn là khuyên họ phóng sanh. Những người có căn lành sâu dày lắm, họ mới dám bỏ tiền ra phóng sanh. Những người này căn lành phải là thiện căn rất lắc là sâu dày, cho nên họ mới dám bỏ tiền túi mồ hôi nước mắt của họ ra để phát tâm phóng sanh. Vừa rồi chúng tôi đi xuống miền Tây, có cái cô đó ở Indonesia, bà có hiếu, mà thương mấy người có hiếu mà là họ thích phóng sanh, là họ giàu, họ vô thí. Cô này cũng quá trời giàu, có ông chồng người Indo, về phát tâm 350 triệu, 15 tấn cá, chúng tôi thả 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Thì Tổ ông Quang nói là tìm cái người mà có căn lành, họ dám bỏ tiền đây nè. Nếu mà họ bỏ tiền ra, họ làm được điều này thì người này rất căn lành. Chứ không thì họ bỏ tiền tỷ không mua đất, chứ dễ gì mà không mua cá thả mà cho mất. Họ kêu mất tiền đi, mua đất là còn. Còn cái gì ạ? Còn cục đất á. Còn cục đất. Coi chừng mất. Của năm nhà mà, không sanh công đức, không mất. Để ý coi. Cho nên chùa chúng tôi cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Một tháng là hội chết luôn là 80 triệu. Hồi xưa không có tiền là mỗi chủ nhật có 500 ngàn. Bắt đầu mở pháp hội 2007 có 500 ngàn. Thế mà nhờ công đức phóng sanh từ từ mà bây giờ cái chùa nó hưng thịnh. Lễ lượt lúc nào cũng là ngàn nghẹt. Bây giờ là hàng ngày đều là 500 người. Họ ở xung quanh đó họ vô chùa. Hôm nay 300 nè. Mà 500 người mỗi ngày đều đặn như vậy họ về họ tu. Có phải nhờ công đức phóng sanh mà con cái cháu chắc hiếu thảo đầy nhà, chùa có phóng sanh là Phật tử ngoan, Phật tử tốt về đầy chùa, 10 công đức phóng sanh nói mà, hiểu không? Nhưng mà cái căn lành, cái người mà họ không phóng sanh nhưng họ ăn chay, dễ khuyên hơn là bỏ tiền túi phóng sanh. Mà trong này mà khuyên ăn chay không được nữa thì thôi bỏ tay .com.vn luôn, không biết làm gì nữa. Thua luôn rồi đó, hiểu không? Căn lành mình quá kém. Đến bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh. Mà khi mà con thú đó người ta giết nó bị đổ máu á, thì Tổ ông Quang nói là bằng dễ làm cho Phật xuất hiện. Ghê chưa? Ghê chưa? Bây giờ con thú này hiện tại nó không phải là Phật, mà tương lai nó sẽ là Phật. Ghê chưa? Mà hiện tại làm cho nó xuất huyết mà mình không giết trực tiếp, mà mình gián tiếp đem tiền đi thuê cho người ta giết, thì đây là làm cho Phật tương lai là con thú đã xuất huyết á, là tội này lớn. Trong ngũ nghịch trọng tội chứ không phải đơn giản đâu nghe. Mồi cho kỹ ra là như vậy, chứ không phải là ăn miếng thịt là bình thường đâu. Nghe như vậy mà dám còn về ăn là quý vị gan cùng mình. Gan cùng mình. Đó. Bà chủ nè, nhìn nó tướng vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, Đức Minh tay trái chúng tôi nhìn xuống nè, thấy bà chủ chưa? Đơn giản vậy thôi. Lo cho bản thân mình mà đơn giản lắm. Không có xe xua lè lẹt, không có phóng son phong son, xón phong. Son phấn không phải phấn son. Cho nên đơn giản lắm. Vậy mà nội tâm phong phú, thích làm trai đàn, thích làm trai tăng. Mà chúng tôi nhiều đó, nhiều lúc chúng tôi thực sự mà nói là cái phước báu mà làm như cỏ, nhiều lúc mà thỉnh như tặng đông, như hôm qua có cúng cả tỷ mình cũng không đủ khả năng làm. Lâu lâu có Phật tử với mình phối hợp mình làm, cái phước báu họ có. Không phải hôm nay là chúng tôi nịnh đâu, chúng tôi khen đâu, mà cũng đáng khen lắm chứ. Đó. Cho nên thành ra thì thực sự là nhờ cô Sương. Và chúng tôi đi ra đây, cái cô Sương cô dắt đến cổ thăm cái cổ hai vợ chồng quý quá, vua Đà Lạt mời chúng tôi ra đây. Hôm bữa chúng tôi nói chơi chơi đâu mà đâu có nghĩ là ra một cái buổi niệm Phật như vậy. Chúng tôi kêu không biết khi nào đủ duyên ra cái chùa, nói cái chùa vậy chớ gọi rằng là khu tâm linh Đà Sơn, tổ chức cho Phật tử niệm Phật. Chứ cái chùa của mình mà không niệm Phật nó buồn lắm. Cậu nói thì có quý thầy đến này con hoan hỷ thôi, chứ mà không có làm sao con làm được, con chỉ say thôi chứ con quyến rũ các Phật tử về cũng không đủ khả năng. Nói chơi chơi vậy thôi mà bữa nay thành sự thật ông ơi. À, ngộ ha. Tâm tưởng là sự thành mà. Đó. Tâm tưởng muốn cho người ta niệm Phật ở đó, cái tự nhiên hôm nay nó hội tụ. Tâm tưởng ác thì tự nhiên cái điều ác nó tới. Tâm tưởng phóng sanh nó tới. Tâm tưởng di là nó thành cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng nhớ Phật niệm Phật là sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không? Đó. Hôm bữa mới nói chơi chơi. Mới nói chơi chơi cuối cùng cái ra phát tâm phó cúng dường bộ luận tạng cho quý hòa thượng, cái tự nhiên sực ra nhớ cái ý niệm hôm trước muốn niệm Phật, cái tự nhiên cả gia đình vợ chồng phát tâm lên. Đúng không? Rồi bữa nay có cái buổi niệm Phật ngồi nói chuyện. À, cái phước báu rất thù thắng. Hôm nay thì thực sự chúng tôi cũng không có nói nhiều, chỉ niệm Phật với quý vị là chính. Nhưng mà thấy quý vị cũng mới về niệm Phật xong về nó quên, không ai nhắc nhở là nó quên, cho nên hôm nay nhắc nhở hơi nhiều một chút. Được không? Cộng lại với các vị ở Hà Nội, mỗi lần nghe chúng tôi đến đâu là họ đi đến đó để họ nghe, họ tu tập, họ về họ an vui quá chừng luôn. Họ an vui không? Rồi bây giờ đây thì có thầy Minh, thầy đọc một cái đoạn văn sao của tổ sư Ấn Quang. Ngồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. À, bây giờ mọi người xuống được rồi đó, đứng mỗi chân. Ở trong này tổ sư Ấn Quang ngài có khuyên mình nên tu tại gia. À, tổ Ấn Quang có cái hay chỗ này. Mình không đủ xuất gia, không đủ khả năng, coi chừng vô cái rồi mình khổ đau, mình làm ảnh hưởng đến đạo pháp. Cho nên thành ra ngài khuyên mình tu tại gia và tại gia hoằng pháp. Nghe, lắng nghe. Cái thi kệ này nó cực kỳ hay luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể hội chúng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành, khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu khi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh tức thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự lo chúng sanh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây, hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời xa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sanh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo cung cấp vật cần dùng, dạy quạt hè ấm lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ, sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương, sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ít lời. Dù được xem là hiếu tử tiếng lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sanh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chôn kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian. Thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nếu gương đạo hạnh, khuyên niệm Phật ăn chay cầu sanh cõi tình. Không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sanh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân ngày ngày truy tiến, luôn tu hành mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sanh thì sẽ được vãng sanh, nếu đã vãng sanh nâng cao phẩm vị. Được như vậy tức làm bốn lời nguyện thề, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sanh là quyến thuộc lâu xa. Độ chúng sanh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo. Nên phải biết một chữ hiếu trả cho tứ sanh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên. Gặp lại nhau chẳng biết để đáp đền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại. Với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ. Chuyên trì ngũ giới niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung cửa tứ chúng. Thân tâm đoan chánh người người vâng phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng. Pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung, bỏ pháp tịnh độ Phật mười phương không độ khắp. Khuyên nên ở nơi trần thế học đạo, hàng cư sĩ có trăm điều lo tính. Cha mẹ vợ con công sở cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả ngồi yên mong nhập định, cho nên niệm Phật là pháp môn cứu cánh. Khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời, lúc đến đi khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng nằm ngồi, nói nín uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân. Liễu thoát tử sanh ngự cõi liên bang, xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. có khác chi duy ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa, sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu, thân tâm hằng kiểm thúc, ngày cũng như đêm, năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai, đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém, vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật, chuông mỏ lơ là kinh kệ qua loa, yên phận dần già mặc ngày tháng lại qua, chưa ngộ được đạo huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn đủ đức hiếu sinh, có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đên, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật, như thuyền xuôi dòng căng buồm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao liền đến bờ kia. Nếu lãm thông thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật hướng liên bang, tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cẳng cần công phu nghiêng về người chánh tín, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn. Bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị, nếu biết buông xả trăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm, tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán, kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mớ kiến thức tả tơi, mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiêm ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương, thấy tánh rồi thực chứng mới phi thường. Nếu chẳng được vậy phải gia công quán chiếu. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị nghe thấy hay không ạ? Sâu sắc lắm. Nghe cái này phải vài chục lần. Chúng tôi soạn cho thầy Minh đọc, chúng tôi đọc vài chục lần mới thấy được cái áo diệu vi diệu của cái lời thi kệ Tổ Ấn Quang. Quý vị mở vô trang web Vô Lượng Thọ hoặc lên cái kênh YouTube Thích Giác Nhàn á, thấy thầy nói chuyện xong quý vị niệm Phật cái kiểu như vậy nè, đi kinh hành rồi lễ, nhìn vô trong điện thoại á hoặc trong cái màn hình quý vị niệm Phật 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ là hết một ca. Còn ai muốn niệm thêm á thì 12 giờ đến 6 giờ sáng niệm hoài như vậy mỗi thứ bảy suốt đêm luôn, không mệt. Càng niệm càng khỏe. Hay đặc biệt cái câu Phật hiệu, ngồi nói chuyện hoặc kình lộn hoặc nói trời ơi đất khởi chập cái nó mệt, nó khó chịu, nhưng mà niệm Phật hoài không mệt. Đúng là có Phật lực gia trì. Nghe Ấn Tổ nó niệm Phật danh, niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ. Câu thi kệ hay không? Niệm Phật hiệu như con thơ gọi mẹ, như con thơ gọi cha. Thì bây giờ quý vị, thời gian đến 5 giờ thì chương trình là từ 2 giờ tụng kinh đến 5 giờ là xong. Đó, thì hôm nay trong 3 tiếng đồng hồ quý vị thấy ăn vui không ạ? Ăn vui. Con số sách nè, có người có số máy nè, có người có số dây, thằng chú đại bi nè, đeo vô ha. Thằng chú đại bi đeo vô ngủ rất là yên tâm. Thằng chú này là hộ thân, hộ quốc, hộ tâm ha. Ai thiếu đó thì nhớ gọi điện thoại 0909747474 đó, thì mình sẽ gửi ra tặng cho quý vị. Hôm nay mang ra không có nhiều ha. Thôi hôm nay mình gặp nhau ở đây thì tụng thời kinh niệm Phật với nghe Phật Pháp, xong rồi chút nữa răng rấy cơm. Mỗi người ai ăn hai hộp vẫn lấy hai hộp làm 350 lận, mà trong này 280, 290 gì đó, cho nên ai ăn muốn hai hộp thì ăn ha. Thôi giờ gặp nhau vậy thôi chứ giờ làm gì nữa giờ, được chưa? Rồi còn quý vị có đường xa, một số người ở đường xa đó, cho nên thành ra chúng tôi cho nghỉ trong
thời gian 3 tiếng đồng hồ là đủ rồi ha, để ban tổ chức họ dọn dẹp. Thôi giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. Có một số người người ta nói nghe ông thầy Giác Nhàn giảng tịnh độ, ông bắt hộ niệm mau chết. Không có đâu, không chết đâu. Niệm Phật có duyên tưởng Phật, niệm Phật ăn chay sống dai vô cùng đó. Bà cụ bên niệm Phật phải sống 94 tuổi có chết đâu. Người niệm Phật là người ta coi như là trước khi tắt thở cái tâm thức họ đã vô liên thai, họ về cực lạc rồi, không có chết đâu. À, cái người niệm Phật không có sợ chết. Người niệm Phật là người bất tử mà. Mình nghe tưởng Nam Mô Di Đà Phật đơn giản phải không? Mà niệm Phật là không chết đó. Họ có công đức niệm Phật cái khi mà tắt thở, trước khi tắt thở là tâm thức họ đã vô liên thai rồi. Còn mình không niệm Phật là chết, là mình chui vô thai ngục, là chui vô bụng mẹ đó. Còn người mà tạo nghiệp xấu ác là chui vô bụng súc sanh nữa đó, vô ngạ quỷ địa ngục á, mới gọi là chết. Chứ người niệm Phật á, họ an vui lắm. Trước khi tắt thở cái họ thấy Phật cầm đài sen cái họ vô. Thấy thích không? Họ vô trong đó xong cái hoa nở, thấy Phật ngộ vô sanh, họ tu mãi đến thành Phật luôn. Thấy không? Thử đi, giờ niệm Phật thử coi nó an vui làm sao. Cái gì mình cũng thử chứ, đúng không? Nhưng mà có một cái ở thế gian này không thử được á, xì ke đừng có thử á, chớ thử á, thử cái chớ là buôn bán xì ke không thử nha. Cho nên thành ra ở trong cái lời sách của Thánh Hiền mới nói, khi đói là đừng ăn cơm của cọp, tức là ăn cơm thừa của cọp á. Khi đói đừng ăn cơm thừa của cọp, bởi vì nó ăn xong nó chảy nước bọt ra là chất độc trong đó ăn vô cái chết liền. Khi khát đừng uống nước của con chim chấm. Con chim chấm á là khi một cái sợi lông nó rớt vô cái hồ là cả một hồ cá chết luôn, cái lông nó rất độc. Cho nên người xưa mới nói là khi đói đừng ăn cơm thừa của cọp, khi khát đừng có uống nước cái lông con chim chấm. Lông chim chấm ở đây không có, bên Trung Quốc hồi xưa nó có, mà họ nói cái câu này là cái câu để mà họ ví dụ và để cho mình suy nghĩ ra cái chuyện sâu xa hơn. Lắng nghe nè, khi nghèo khổ đừng có nên trộm cắp. Cái chỗ này giới của Phật chỉ đúng không? Đừng nên trộm cắp. Khi khổ cực mà thường có người mà bằng cùng khổ cực là sanh đạo tặc, nghèo khổ là sanh trộm cắp. Ngộ vậy đó. Cho nên mới nói là khi đói là đừng ăn cơm thừa của cọp, khi nghèo đừng có trộm cắp. Trộm cắp lừa lọc, có một chút xíu của cải mà trong mạng mình mất hơn gấp cả trăm lần như vậy. Cho nên giới trộm cắp, đời trước đời này trộm cắp, tâm suy nghĩ trộm cắp, rồi nói lời trộm cắp, rồi khuyến khích người trộm cắp, cho nên nghèo. Cho nên nghèo, cho nên mới nói là khi đói đừng ăn cơm thừa của cọp, là khi nghèo đừng nên trộm cắp. Kệ, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Được chưa? Làm được không? Có chừng lòng không được. Cái bọn hầm vô của mình là nghèo là muốn cho mau giàu, mau giàu là trộm cắp đó, đủ kiểu trộm cắp. Canh gác của người ta là dở trò trộm cắp, rồi lừa lọc bạn bè, mượn không trả cũng là trộm cắp. Coi chừng, coi chừng. Rồi, khi khát nước, nghe kỹ nè, khi khát nước đừng uống nước của con chim chấm, đừng uống nước ngâm lông chim chấm. Nghĩa là gì? Khi khởi tâm tà dâm đừng phạm giới tà dâm, nó còn nguy hại hơn uống nước con chim chấm. Uống nước cái lông con chim chấm không nguy hại bằng khi khởi niệm tà dâm mà mình hành sự tà dâm, nói lời tà dâm. Thân bại danh liệt, mất cái nhân để làm người là trộm cắp với tà dâm. Tuổi trẻ bây giờ lên báo, lên trên tivi, nó lên trên mạng, nó coi cái chuyện hành dâm là chuyện bình thường, mà sách Thánh Hiền lời Phật nói là tan gia bại sản. Nhớ nghe cho kỹ, không những tuổi trẻ mà tuổi lớn lập gia đình, vợ chồng có đó mà không biết tiết giữ là khô tinh khô tỉ, cũng như cái cây nó có nhựa, mà nhựa khô là cây chết. Tinh tỉ khô vì chuyện vợ chồng mà không biết tiết giữ sẽ chết sớm. Tổn thọ, tổn đức, tổn phước, thân bại danh liệt. Cái giới này độc hại hơn cái lông chim chấm. Nghe sợ. Sợ mà cái tập khí quá mạnh không giữ được. Phải đọc sách Thánh Hiền, đọc rồi lâu ngày bắt đầu mình sợ cái nhân quả này, không dám làm. Tin chúng tôi nói đi, chúng tôi không lừa gạt quý vị đâu. Đó, cuốn sách này đó, cuốn sách đưa. Điều tai họa lớn nhất trong thế gian không gì bằng sắc dục, đây sách của Thánh Hiền, chúng tôi không phải tự bịa lên đâu. Giờ coi đi, giờ coi đi.
Khi khát đừng uống nước ngâm lông chim chấm, uống vô là chết liền. Khi khởi niệm tà dâm chớ phạm, phạm vô một cái là mất thân người, quỷ thần chu lục.
Sợ, giới này khó giữ.
Vì dâm dục mà mình phải sanh vô đây, cha mẹ ân ái mình mới vô trong này, cho nên thành ra giới này là dễ phạm khó giữ. Mà giữ không được rồi, đời sau không có cái nhân để làm người, không có đâu.
Cái đây là chúng tôi chân thành tha thiết mà gọi là khuyên lên quý vị như vậy, chứ không phải là đơn giản. Thôi nhiêu đó đủ rồi, hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Swift Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 7474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.